Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vô U. Kính thưa ni trưởng ni sư cùng ni chúng chùa Vô U và toàn thể quý vị Phật tử có trong đạo tràng thân mến, lần đầu tiên đến nơi đây, lời đầu tiên xin chúc toàn thể chư tôn đức ni và quý vị đạo tràng chùa Vô U có một mùa Phật đản với thân tâm an lạc, gia đình của quý vị an vui hạnh phúc và luôn luôn sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và hôm nay kỷ niệm ngày Phật đản thì toàn thể trên thế giới đều quy tụ về Thái Lan để tổ chức lễ Phật đản vào mùa Phật đản 2554 này. Và ở toàn thể đất nước Việt Nam ta, tất cả các tỉnh thành, tất cả các chùa đều có dương cờ, biểu ngữ, đèn và hoa cúng dường lên Đức Phật Bổn Sư của chúng ta. Đây là thể hiện một tinh thần của những người con Phật đối với đấng từ phụ của chúng ta. Và trong ngày lễ Phật Đản này, với cái buổi chia sẻ giáo lý này, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị Phật tử một cái đề tài là những bài học vĩ đại qua cuộc đời của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi vô bài chia sẻ giáo lý, chúng tôi xin quý vị thành tâm hướng về Tam Bảo, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta ba lần niệm danh hiệu bằng tiếng Pali và tiếng Sanskrit là thời của Đức Phật đã thuyết pháp. Quý vị chỉ lắng tâm thanh tịnh nhé. Nam mô Tát Sa Bha Ga Va Tu Ha Ga Va Tu Sa Ma Sa Bur Ha Sa Nam mô Tát Sa Bha Ga Va Tu Ha Ga Va Tu Sa Ma Sa Bur Ha Sa Nam mô Tát Sa Bha Ga Va Tu Ha Ga Va Tu Sa Ma Sa Bur Ha Sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật của chúng ta từ nghiêm trên bề, và chúng ta là những người con Phật đang hướng về Đức Phật kính cẩn nghiêng mình, và những lời tán thán Ngài như sau: Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Chúng ta tán thán Đức Phật Thích Ca là một đấng Pháp Vương, có nghĩa là đấng vua Pháp mà vô thượng tôn, một vị vua Pháp vô thượng mà được cả thế gian, cả trời người tôn vinh lên. Và tam với vô luân, có nghĩa là ở trong vị trí tam giới không có ai có thể qua ngài được. Thiên nhân chi đạo sư, nghĩa là thầy của trời và người. Trời là cao quý nhất rồi, nhưng mà thầy của trời luôn và thầy của người luôn quý vị. Và cuối cùng là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha chung của bốn loài sanh. Tất cả ở trong và ngoài vũ trụ, tất cả chúng sanh đều không ngoài bốn cái loài sanh, nghĩa là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Thai sanh là những loài mà mang thai sanh ra, như loài người của chúng ta và một số loài vật. Và thấp sanh là thanh từ nơi ẩm thấp, ví dụ như những con nhộng ở dưới nước rồi sanh lên. Và noãn sanh là sanh từ trứng quý vị, ví dụ như con gà, con vịt. Và hóa sanh tất nhiên là không ai sanh cả mà tự hóa ra, ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc, liên hoa hóa sanh, từ bông sen hóa sanh ra, mình sanh về đó. Ví dụ như ở cõi trời thì hóa sanh, chứ cõi trời không sanh bằng những con đường như chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta tán thán Đức Phật là thầy của trời người, là cha chung của bốn loài, là vô luân trong tam giới, là một đấng Pháp Vương, là vua Pháp. Như vậy chúng ta ca ngợi Đức Phật cao siêu vĩ đại, và Đức Phật có đầy đủ ánh hào quang chiếu khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái những người con Phật mình đến với Phật sau này, mình suy nghĩ mình Đức Phật là một vị quá vĩ đại ở trong vũ hoàng này rồi, nên ai cũng ca ngợi ngài hết. Như vậy thì chắc có lẽ là Ngài tu hành và sự đắc đạo của Ngài rất là dễ. Nên Ngài có thần thông, nên từ cái thần thông đó và Ngài tu hành, Ngài đắc đạo rất là dễ, chứ không phải như chúng ta. Như ngày hôm nay chúng ta phải bị cơm áo, bị gạo tiền, chúng ta bị bệnh tật, chúng ta bị lòng ham muốn, chúng ta bị ích kỷ, chúng ta bị giận hờn và chúng ta ghen ghét. Tối ngày chúng ta cứ tranh ăn với nhau, và tối ngày chúng ta cứ là so đo với nhau từng lời nói một. Như vậy thì chúng ta tu khó lắm. Còn Đức Phật ngày xưa, chư thiên với loài người đã trải thảm cho Đức Phật đi lên ngôi vị cao nhất là ngôi vị Như Lai Phật. Và chúng ta đã hiểu lầm điều đó, quý vị, rất là hiểu lầm. Nên không phải là chúng ta hiểu lầm không, mà tại Ấn Độ họ cũng hiểu lầm điều đó. Bây giờ dân Ấn Độ một số người cũng hiểu lầm điều đó. Tại vì Đức Phật của chúng ta là không phải là một vị thần, mà ở dân Ấn Độ lại cho Đức Phật là một vị thần. Mà một vị thần thì có đầy đủ quyền năng, có thể là ban cho ai sống bao nhiêu ngày thì sống, và cho ai bao nhiêu ngày chết thì chết. Cho ai giàu thì Đức Phật cho người đó giàu, cho ai nghèo thì Đức Phật cho người đó nghèo. Người ta nghĩ Đức Phật như một vị thần. Nên trong hệ thống bách thần của Bà La Môn, của đạo Hindu, thì đạo Đức Phật là vị thần Vishnu, là vị thần thứ 8. Có nghĩa là vì cái lý do nói Đức Phật là một vị thần, nên là ở bên Tây Âu người ta không có công nhận là ngày sanh của Đức Phật, là ngày đản sanh á, người ta không công nhận. Tại vì Đức Phật là một vị thần, mà thần thì mang tính chất thần thoại, có nghĩa là người ta dệt ra. Bây giờ ví dụ như á, là ở trong thần thoại Hy Lạp đi, thì giác sáng mặt trời mọc từ phương đông đi về hướng tây, người ta thấy như vậy. Cái người ta mới kể một truyền thuyết rằng có một vị thần cởi một cái cỗ xe ngựa, và trên cỗ xe ngựa đó là một đống lửa đi từ phương đông về phương tây, đó là vị thần Apollon, có nghĩa là thần mặt trời. Như vậy thì người ta kể vị thần đó ra, thì ở phương tây là một cái nơi mà người ta chỉ nói có sách mách có chứng, chứ không phải ta nói qua những cái huyền thoại như vậy, quý vị tử. Nên vì lý do đó mà cái ngày Phật đản sanh ra không được thế giới công nhận. Mà đối với đạo Kitô giáo thì Đức Giêsu Christ là sanh ra cách đây 2010 năm, đã được cái ngày đó thành cái ngày lễ, người ta gọi là ngày lễ Noel. Thì cả trên thế giới đều ăn mừng cái ngày đó. Mà Đức Phật của chúng ta sanh ra trước đó 624 năm mà cả thế giới không biết tới, là tại vì người ta không biết về Đức Phật. Ta tính ra Đức Phật là một vị thần thôi, chứ không phải là Đức Phật là một người có trong lịch sử. Nhưng mà sau này tới năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc đã có một cái nhìn khác về cuộc đời của Đức Phật. Có nhiều người người ta cho rằng á, cuộc đời Đức Phật không phải là như mấy ông nghĩ đâu. Không phải là Đức Phật là một vị thần, mà Đức Phật có lịch sử á, và đạo Phật đã thành tựu ở trong cuộc đời này rất là nhiều. Ví dụ như các nhà sư ở bên Tây Tạng, từ những cái thang ca mà vào buổi sáng đi xuống ở dưới đồng bằng để mà khất thực và lên ăn đúng ngọ, thì nếu một người bình thường đi như vậy phải mất nửa tháng. Một nhà sư đi từ trên núi tuyết của Tây Tạng đi xuống và đi lên trong vòng một buổi sáng, quý vị. Và nói như vậy thì cái vận tốc của nhà sư đi rất là nhanh. Nên từ bên Tây Âu á, người ta đi ngang, người ta mới dùng cái súng bắn tốc độ á, người ta bắn tốc độ, thấy một nhà sư đi khất thực từ trên núi tuyết đi xuống, ta bắn tốc độ, ta đo được là tốc độ của nhà sư đó với vận tốc 108 km/h. Và báo đã đăng điều đó. Có nghĩa là người tu bên đạo Phật á, họ thấy lạ, quý vị. Họ tại sao mà xe chạy á, là trên 80 km/h thôi, đây còn phải bị phạt á, cầm bằng lái đó, cầm xe nửa tháng á, mà vị sư này đã đi 108 km/h. Và đạo Phật ở Tây Tạng có nguồn gốc từ bên Ấn Độ, nên họ đi qua Ấn Độ để họ tìm hiểu Đức Phật có hay không, hay là Đức Phật là một vị thần theo huyền thoại. Người ta đã trải thảm nhung, người ta đã tân bốc Đức Phật lên, cho Đức Phật không phải là thần thánh gì dữ gì đâu, mà do người ta tân lên, người ta làm cái quyền thoại cho Đức Phật, chứ Đức Phật không có có. Ta nghĩ ra như vậy. Nên lúc đó có một cái phái đoàn đi sang ở bên Ấn Độ, và họ tìm hiểu về Phật pháp ở bên Ấn Độ. Và họ tìm, họ thấy những cái người mà luyện yoga ở ngoài chợ á, chổng đầu xuống đất, chổng chân lên trời như vậy là một tháng à, rồi có người á, là ở trong nước lạnh của Ấn Độ á, lạnh dưới 0 độ C mà nằm từ sáng đến tối. Có người vào giữa trưa nắng á, phơi lưng trần ở ngoài nắng như vậy là từ sáng đến chiều. Họ tìm đạo Phật, họ thấy mấy cái này sao thấy nó cũng bình thường quá, đâu có gì đâu cao siêu. Như vậy á, thì họ đi tìm, đến một lúc á, họ mới than thở nhau là đạo Phật ở Ấn Độ không thấy gì cao siêu chứ á. Thì có một cái anh nông dân thôi, ảnh đi theo chơi. Ảnh hỏi gì chứ mấy ông tìm đạo Phật để làm gì? Là tôi cũng không biết nữa, tôi đi nghiên cứu tìm thử của đạo Phật có thật hay không, đạo Phật có cái gì mà đem lại cho nhân loại nó huyền bí hay không. Thì cái anh kia ảnh nói là tôi là đạo Phật nè, thầy của tôi là người tu bên Phật giáo. Hỏi ông tôi theo đạo Phật quy y bao lâu, là tôi quy mười mấy năm mà là cư sĩ tại gia. Như vậy thì ông có thành tựu được cái gì trong đạo Phật mà linh thiêng gì không? Ông là tôi tu mà tôi không có linh thiêng gì hết trơn á, thầy tôi chỉ dạy cho tôi ngồi thiền không mà. Vậy chứ à, anh ngồi thiền anh đạt được cái gì? Là tôi ngồi thiền tôi cũng không đạt được cái gì hết trơn á, mà tôi muốn cho tim tôi ngừng đập giờ nào tôi cho, tôi muốn tôi sống nào sống, muốn chết chết nè, tôi nói chết cái tôi nằm ra có chết tôi nín thở luôn à. Cái ông phương Tây ông là không tin, ông là ai mà tự nhiên mình muốn chết chết ra nín thở vậy? Vậy anh ngồi thiền cho tôi coi coi. Như vậy á thì anh này mới chìm sâu vào thiền định quý vị, và đo trên cái thân của anh á, đầu trái tim ta từ từ như vậy là ngừng đập hẳn. Mấy anh này mới sợ quá, mới kêu là thôi anh đập tim lại đi, chứ anh chết luôn như vậy á thì tôi đi ở tù à. Như vậy á thì người ta mới thay qua đổi quan điểm về đạo Phật, và người ta đưa một phái đoàn đi sang ở bên Ấn Độ nghiên cứu về đạo Phật, và người ta tìm những cái trụ đá còn lại vào thời vua A Dục. Và vua A Dục á, sau Phật 270 năm. Như vậy á, thì vua A Dục đã giác ngộ và quy y với đạo Phật với một cái nhân duyên. Và sau đó ngài mới dùng những cái trụ đá cấm những cái nơi thánh tích của Đức Phật, ví dụ như nơi Phật đản sanh, nơi Phật niết bàn, nơi Phật chuyển pháp luân, rồi nơi Phật thành đạo, và nơi Phật đã xuất gia cho những vị ni ở thành Tỳ Xá Ly, đều có những trụ đá kích thước bề ngang đường kính 6 tấc và bề cao 6 mét, ở trên có một con sư tử biểu trưng cho thời của hoàng đế A Dục. Và trên những trụ đá đó có khắc lại rõ ràng: Đức Phật Thích Ca là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Đức Phật Thích Ca sanh là năm đó thì người ta mới su lại là năm 624 trước công nguyên. Và khi ngài sanh ra, ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, do một đạo sĩ là đạo sĩ A Tư Đà xem dương tướng cho ngài, nói nếu ngài đi xuất gia thì ngài sẽ thành chánh đẳng chánh giác, và nếu mà ngài làm vua thì ngài sẽ là vua tất cả các vị vua, là chuyển lưng thánh vương. Và khi ngài 16 tuổi được vua cha cưới vợ là Gia Du Đà La, và tên của ngài là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa. Và sau 3 năm chung sống thì sanh ra một đứa con gọi là La Hồ La. Và tới năm 19 tuổi ngài đã nhìn thấy được cái nỗi khổ của thế gian. Và ngài một đêm tối trời, đêm mùng 8 tháng 2 phải không, và ngài vượt khỏi thành, ngài đi tìm cầu chân lý. Và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới rạch Ni Liên Thiền, ngài đã đắc quả đại giác Như Lai Phật. Và ngài vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa, và được cả trời người tôn xưng ngài. Và ngài mở ra đạo Phật ở thế gian. Và ngài đi 49 năm ròng rã khắp lưu vực sông Hằng, và để độ cho vô lượng chúng sanh. Hội chúng của ngài có 7 hội chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, Sa di, Sa di ni và Thức so ma na. Có 7 hội chúng. Và cuối cùng năm 80 tuổi ngài nhập niết bàn ở thành Câu Thi Na, tức là Kusinara. Xá lợi của ngài được chia ra làm 8 phần, và một phần là phần cái bình đựng chia xá lợi, kể như là 9 phần, là chia ra 8 nước để mà xây tháp thờ. Còn cái bình đựng á, thì giao cho cái người mà phân xá lợi đó. Và đạo Phật đã lưu bố từ đó cho đến nay rộng khắp cả hoàn cầu theo hai nhánh. Một nhánh Bắc Tông thì theo kinh điển Sanskrit, có nghĩa là kinh điển tiếng Phạn, như là Nhật, rồi Trung Quốc, rồi Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam, Hàn Quốc, và một nhóm nữa, một nhánh nữa gọi là Nam Tông, đi theo kinh điển của Bali, từ là Sri Lanka, tức là Tích Lan, rồi Miến Điện, rồi Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Tất cả các nước khác đi từ Ấn Độ sang, và cuối cùng dồn lại ở Việt Nam chúng ta, thừa hưởng với hai nền văn hóa của Bắc Tông và của Nam Tông. Nên Việt Nam ta là thừa hưởng hết tất cả tinh túy của Phật giáo, còn nước khác chỉ một nhánh của Bắc hoặc là một nhánh của là Nam mà thôi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy trên cái bước đường đi của Đức Phật như vậy, cái cả thế giới á, người ta nói như vậy là Đức Phật là người có lịch sử, như vậy Đức Phật là người có thật, nên người ta mới tìm hiểu về kinh điển và lịch sử quay lại thì có thật, là Đức Phật người có thật. Nên năm 1999 thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận là ngày Đức Phật sanh ra, nhưng mà ta không công nhận một ngày đó không, mà dồn chung lại là gọi là ngày lễ Tam Hợp, là ngày Đức Phật sanh ra, Đức Phật Niết Bàn và Đức Phật thành đạo, chọn một ngày. Như vậy thì Ấn Độ ngày mùng 8 tháng 4, và truyền thống của ta là ngày rằm tháng 4, hai cái ngày đều đúng hết, tại vì từ truyền thống của Nam với Bắc Tông nên hai ngày đó đều đúng hết quý vị. Như vậy thì tới năm 2004, Thái Lan tổ chức lần đầu tiên lớn nhất thế giới là ở trường đại học Mahachalongkorn, và năm 2008 là Việt Nam mình tổ chức ở tại Hà Nội. Như vậy thì từ đó Việt Nam mình mới biết tới cái ngày lễ Vesak. Vesak tức là ngày lễ Tam Hợp, trong đó có ngày Phật Đản, tức ngày Đức Phật Thích Ca sanh ra. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca bây giờ cả thế giới đều biết ngài là một người có thật. Và vừa rồi, hồi năm vừa rồi, ở trên phương Nam của Bình Dương đó, có tổ chức một cái buổi lễ gọi là cái lễ là Phật giáo và doanh nghiệp, tất nhiên là đưa tư tưởng Phật giáo vào trong doanh nghiệp. Thì có một cái vị quan chức nhà nước từ Hà Nội mới gửi vào ở trong này một cái đĩa để cho một cái buổi thảo luận đó, xem cái đĩa đó, và ngài mới ghi rằng phải xem cái đĩa này, tại vì tôi vào không được, nên ở trong này sẽ chiếu cho những người trong hội thảo xem đi, là những doanh nghiệp xem đi. Như vậy người ta không biết nội dung gì, nhưng mà khi mà thầy có giữ cái đó, khi chiếu lên thầy hết sức bất ngờ quý vị. Đó là cái đĩa là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Mình rất là bất ngờ, mà tại sao cái vị đó lại chiếu cuộc đời của Đức Phật Thích Ca? Và vị đó ghi chú: các vị xem đi, tôi không phải là người trong tôn giáo đâu, nhưng mà xem cái này rất là hay. Tại vì tôi thấy rằng cái vị này nè, vị Phật Thích Ca này nè, vị này không phải là ngẫu nhiên được một ông trời nào sai xuống, hoặc ngẫu nhiên được một Đức Phật nào sai xuống cả, mà vị này chính là một người bình thường trong bao nhiêu người bình thường. Vị này sanh ra ở tại Ấn Độ, và vị này đã đi bỏ tất cả, và đi cuối cùng, và vị này đã thành Phật và được cả thế giới công nhận và được cả thế giới bái lại. Như vậy thì trong một cái thân phận con người bình thường như con người của chúng ta, mà vị này đã bứt phá ra khỏi chúng ta để trở thành một vị Phật trong cái thân thể con người chúng ta, chứ không phải vị này là được một ông trời nào mang một sứ mạng đi đến đây để cho vị đó thành như vậy, hoặc vị đó là một ông Phật từ ở trên trời bay xuống đây để cho chúng sanh bái lại cả, mà vị đó cũng là một người tầm thường như bao người khác, mà vị đó trở thành phi thường trong những cái tầm thường. Nên vị đó có một biểu tượng là hoa sen từ ở trong bùn nhơ mà vượt lên. Và vị đó sau khi thành đạo rồi, vị đó có năm cái vần hào quang ở sau, ở trên trán của vị đó tỏa chiếu năm vần hào quang như vậy. Thì cái hào quang mà được tỏa chiếu trên Đức Phật đó, nó danh là cả thế giới tôn trọng đó, và cả tam thiên đại thiên thế giới đều được hưởng hồng ân của cái hào quang đó. Và quý vị có biết sau lưng cái hào quang đó, Đức Phật đã trải qua những ngày tháng như thế nào để được cái hào quang mà cả thế giới công nhận, và ngày hôm nay ta đưa ngài lên bàn thờ, ta lại từ sáng sớm đến chiều tối mà lại vẫn không hết được cái nỗi lòng của chúng ta tôn kính ngài. Như vậy thì mình biết sau cái hào quang mà chụp xuống ngài được cái hào quang đó, thì cuộc đời của ngài như thế thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong từng chi tiết đó để thấy những cái bài học vĩ đại từ trong cuộc đời của Ngài như thế nào. Chúng ta biết được như vậy rồi chúng ta mới nỗ lực, và chúng ta biết được như vậy thì chúng ta mới biết ơn của Phật đối với ta như thế nào. Nếu một người nào con Phật mà không hiểu được cuộc đời của Đức Phật, mà chỉ chúng ta đọc lịch sử, à Đức Phật con của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia dài dài, chúng ta thấy nó bình thường lắm quý vị. Mà chúng ta không hiểu được đằng sau của hào quang đó, Đức Phật đã trải qua những ngày tháng như thế nào quý vị. Thì chúng ta đi vào cái đầu tiên, là bài học đầu tiên là bài học gặm nhấm cái nỗi đau khổ khi phải mất người thân. Quý vị biết rằng Thái tử Siddhartha mới sanh ra thì được Tiên Nga Tư Đà xem dương tướng rồi, nhưng mà cái sự vui mừng của thành Ca Tỳ La Vệ, sự vui mừng của chư thiên và loài người không được bao lâu, chỉ 7 ngày thôi quý vị, Thái tử Siddhartha đã mất một người thân nhất trong cuộc đời của mình. Đó là ai quý vị biết không? Mất mẹ đấy. Vị Bồ Tát mất mẹ. Mà quý vị biết rồi, nhưng mà phải lớn lớn lên chút. Nhưng mà đằng này mới có 7 ngày à, mẹ của Ngài ra đi. Nên cái nỗi đau đầu tiên của Đức Phật là nỗi đau mất mẹ. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh đã nói lên một cái bài, khi mà người mất mẹ đó, đó quý vị à, hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Như vậy thì Thái tử Siddhartha sanh ra là con người bình thường, mới sanh ra cái bầu trời mất đi liền quý vị. Cái nỗi niềm vui có 7 ngày thôi, nỗi buồn đã chụp lên trên mình của Ngài liền. Và bà dì kế là em của mẹ mình là Mahabhasabade phải vào thế nuôi dì. Ngài sống với một người dì nuôi chứ không phải là mẹ ruột của mình. Mà cái người không phải mẹ ruột của mình có lo bằng mẹ ruột của mình không? Bây giờ thế gian này quý vị suy nghĩ coi, dầu cho em của mẹ mình có lo bằng mẹ của mình không? Có là chăm nom thương tưởng bằng mẹ của mình không? Nên như vậy thì cái mất mát đầu tiên của Thái tử là mất mát, là mình đã mất mẹ. Và khi mà Thái tử lớn lên á quý vị, và Thái tử đã nhìn ở trong cái hoàng cung nơi mình ở đó, không có bóng dáng mẹ ruột của mình. Và Thái tử đã nhìn khắp đó, thấy lúc mà Thái tử sanh ra là vua Tịnh Phạn hơn 50 tuổi phải không? Như vậy thì khi mà Đức Phật, Thái tử Siddhartha 16 tuổi thì vua Tịnh Phạn bao nhiêu? Là 70 mấy tuổi phải không? Trên 70 tuổi, năm mấy cộng mười mấy là trên 70 tuổi, là vua Tịnh Phạn đã già rồi quý vị. Nên không phải là lần Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha đi ra cổng thành mới thấy người già đâu, mà đã thấy trên trán cha của mình đã có những cái vết nhăn. Là Ngài để ý khi mà hồi trẻ, hồi năm mấy tuổi á, là vua cha của mình thượng triều á, đi lên trên ngai vàng thì nó có những cái bậc thang quý vị, đi rất là hùng dũng. Nhưng mà càng ngày thì thấy hai ông cận thần đã kè Đức vua đi lên ngai vàng. Ngài thấy có một cái gì đó mà ở trong cái tâm khảm của Ngài đó, Ngài thấy cái đời sống của con người nó đã bị mất một cái gì đó. Ngài đã mất người thân rồi. Bây giờ cha của mình từ người trẻ vậy lớn lên và đi trên ngai vàng như vậy, thì cái mà đi trên ngai vàng được người ta đỡ lên đó là mất cái gì quý vị biết không? Mất sức khỏe đấy, mất sức mạnh đó quý vị. Và thoạt nhớ thoạt quên. Vì cái người già từ lúc mà sanh ra năm mấy tuổi này thì cái cha của Ngài là tóc còn đen, nhưng sau này cha của Ngài tóc mới bạc trắng như vậy. Và Ngài đã gặm nhấm những cái điều đó, và Ngài đã suy tư ở trong đầu của Ngài cho đến một ngày khi mà lập gia đình xong xuôi hết rồi, và Ngài mới đi trong bốn cửa thành. Đi bốn cửa thành không phải là Ngài nhìn đó để Ngài đi xuất gia đâu, mà Ngài đi bốn cửa thành giống như một cái ly đã đổ đầy nước, đó là những giọt nước làm tràn ly đốc thúc Ngài phải ra đi. Chứ bây giờ mình có đi 10 cái cửa thành đi nữa thì mình cũng không có đi xuất gia được đâu quý vị Phật tử. Tại vì mình còn bao nhiêu là cái mà mình còn quyến liếng ở thế gian, mình không có dám bước ra được đâu. Nên Ngài đi thấy một cái người già lụm cụm, thấy một cái người bệnh đau khổ, thấy cái người chết nằm bên đường, và Ngài mới hỏi sanh à, là Sa Nạc ơi, ta có già như vậy không? Ta có già, ta lụm cụm, tóc ta bạc trắng, mắt ta có mờ đi, má ta có cướp đi không? Răng ta có rụng đi không? Và lưng ta có còng đi không? Như vậy, và ta có bệnh hay không? Ta có lỡ lối vậy, ta có đau đớn như vậy không? Và ta có chết đi khi mà cái thân thể ta tái nhợt đi sình lên trả về với cát bụi hay không? Thì Sa Nạc là người hầu cận, nó là Thái tử ơi, trên thế gian này ai sanh ra rồi cũng phải già, cũng phải chết hết Thái tử ơi, chứ không phải Thái tử là vua mà Thái tử không chết, không phải là con là người hầu Thái tử mà con không chết, con cũng bị già, bị chết, và Thái tử cũng bị già, bị chết, ai cũng bị điều đó hết. Thì Thái tử mới quay qua Sa Nạc, Thái tử than câu rất là thảm thiết: quý vị, Sa Nạc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rút ruột rồi mồ lạnh nóng xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Con người ta từ cõi không không trở về không không, đó là một cái quy luật, và từ đó thôi thúc ngài, ngài quyết chí đi về hoàng cung, và ngài nói với vua Tịnh Phạn là: cha ơi, cho con đi xuất gia, ơ cha, chứ con thấy số cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó cha, cha con đi xuất gia đi cha. Thì vua Tịnh Phạn mới nói là: không được con ơi, cha đây có một mình con à, con phải ở lại hoàng cung, con nối ngôi của cha để trị vì thiên hạ. Cái Thái tử Si Đạt Ta mới nói rằng: nếu á mà cha muốn con ở lại hoàng cung á, xin cha cho con ba cái điều ước đi, phải không? Quý vị có biết Aladdin và cái đèn thần không? À, cái điều ước là ước cái gì cho anh ấy, ước gì cho anh ấy. Thì Thái tử Si Đạt Ta cũng nói với cha của mình là: cha cho con ba điều ước đi. Vua Tịnh Phạn làm 10 điều thì cha cũng cho con nữa, huống chi 3 điều, cha đâu tiếc gì với con đâu, thôi con hãy nói đi. Thì Thái tử Si Đạt Ta mới nói rằng: cha mới có 19 tuổi thôi nha, nhưng mà ngài không ước vàng bạc, không ước châu báu, không ước sắc đẹp. Bây giờ nếu mà quý vị nè, cho một người 19 tuổi ước thì ước cái gì? Chú Tiểu ở trong chùa của thầy á, thì cái thầy lớn á bữa đó mới ngồi nói chuyện và thử chú Tiểu: bây giờ á là thầy cho con ba điều ước á, con ước gì? Cái chú Tiểu mới nói là: con ước cái thứ nhất á là con được chơi game mà không bị thầy la. Con ước á cái thứ hai nữa, một ngày thầy cho con 100.000 xài cho nó đã. Con ước á là cái thứ ba, con ước á là cái thứ ba nữa là tối khuya chứ tụng kinh giấc khuya, đừng cho con lên tụng buồn ngủ lắm, chịu không nổi. 3:30 sáng lên tụng kinh đó quý vị, 4 giờ, 3:30 thức lên 4 giờ tụng kinh á, ước là 3:30 sáng con đừng lên tụng kinh, con buồn ngủ. Mà chú Tiểu buồn ngủ gục lên tụng kinh, mấy chú Tiểu nhỏ nhỏ tội nghiệp lắm, lên tụng kinh á 4 giờ ở chùa đó là tội nghiệp lắm, tụng kinh á, đi kinh hành ôm vô cái gốc cây ngủ luôn. Rồi lại xuống á quý vị, lại cái nằm xuống ngủ luôn, chuối chẩm cái mông lên đây là ngủ luôn suốt buổi vậy đó. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là đi tu mình bây giờ mình ở chùa như vậy ha, còn vậy mai mốt á mà mình đi theo Đức Phật ngày xưa coi đi khất thực, chút mình sẽ đề cập tới cái vấn đề này. Thì quý vị thấy cái người 19 tuổi ước làm sao, bây giờ thử cho người 19 tuổi hay bằng tuổi của Đức Phật thời đó ước, ước con á là có một chiếc xe SH để con chạy đua xe, đúng chưa? Ước con là con không học mà con có cái bằng đại học, phải không? Điều ước thứ ba nữa là con ước mà nếu con không có bằng đại học gì con cũng ra làm giám đốc được nữa, phải không? Như vậy là ước những cái gì mà có quyền lợi riêng tư của mình, ước những cái gì mà đáp ứng được cái thị hiếu của mình lúc đó, ước mơ của mình lúc đó, của danh, của lợi, của tình, của cái thói quen, của tập quán nghiệp của đời người. Nhưng mà Thế tử Si Đạt Ta không ước điều đó quý vị. Thế tử Đa mới nói với vua cha mình như thế này nè: cha cho con điều ước thứ nhất á, là cho con khỏe hoài, đừng có bệnh được không cha? Cũng vua Tịnh Phạn giật mình: sao con mình nãy giờ tính đâu ước gì á, cho cái viên hột xoàn mấy ly hay gì, bây giờ sao ước kỵ ta? Ước á, là cho con